là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, trong giai đoạn 2016-2021, Việt Nam đã xác lập thêm 6 khuôn khổ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện, nâng tổng số quan hệ đối tác chiến lược và toàn diện lên 30 nước. Qua đó, Việt Nam đã có quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với hầu hết các nước có vai trò và vị trí quan trọng trên thế giới. Nhiều nước coi Việt Nam là trọng tâm ưu tiên trong chính sách khu vực. Đặc biệt trong năm 2021, mặc dù ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, song bằng sự linh hoạt và sáng tạo, ngành ngoại giao Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặt ra. Kết quả trên tạo đất nước ta có vị thế đối ngoại thuận lợi nhất từ trước tới nay, góp phần giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lợi ích quốc gia, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, tranh thủ các nguồn lực để phát triển. Nội dung này sẽ được phản ánh trong phần mở đầu của chương trình thời sự tối nay. Tiếp đó, sau phần tin là phóng sự phản ánh công việc của những chiến sĩ công an đang góp phần mang đến sự bình yên cho người dân thủ đô trong những ngày đầu xuân năm mới. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2021 là năm quan hệ quốc tế có nhiều biến đổi sâu sắc do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, bằng sự sáng tạo và linh hoạt, ngành ngoại giao Việt Nam đã có sự thay đổi nhằm thích ứng để vượt qua khó khăn và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đặt ra. Không thể phủ nhận một điều, công tác đối ngoại đã và đang góp phần quan trọng làm thay đổi vị thế của Việt Nam và từng bước khẳng định uy tín trên trường quốc tế. Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhiều lần khẳng định trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2020-2030 về lĩnh vực đối ngoại rằng tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả, giữ vững môi trường hòa bình ổn định và không ngừng nâng cao vị thế uy tín quốc tế của Việt Nam. Đối với ngành ngoại giao, năm 2021 đánh dấu sự kiện nổi bật của Hội nghị đối ngoại toàn quốc lần đầu tiên trong lịch sử được Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp chỉ đạo tổ chức. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trực tiếp chủ trì với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban bộ, ngành, địa phương cả nước. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, đất nước ta vừa có nhiều thuận lợi, thời cơ lớn, vừa phải đối mặt với những khó khăn, thách thức mới, gay gắt hơn so với dự báo. Đại dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp, tác động nhiều mặt, gây ra những tổn thất nặng nề với nhiều quốc gia, dân tộc, trong đó có nước ta. Nhưng dưới sự lãnh đạo kịp thời đúng đắn của Đảng, sự phối hợp đồng bộ, triển khai quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, chúng ta đã cơ bản kiểm soát có hiệu quả đại dịch, chủ động đưa đất nước vào trạng thái bình thường mới, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 để phát triển kinh tế xã hội. Nêu rõ đối với bất kỳ quốc gia dân tộc nào trong quá trình hình thành và phát triển của mình, cũng đều phải xử lý hai vấn đề cơ bản là đối nội và đối ngoại. Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hai vấn đề này có mối quan hệ hữu cơ biện chứng tác động qua lại, hỗ trợ lẫn nhau như hai cái cánh của một con chim, tạo thế và lực cho nhau, gắn kết và đan xen ngày càng chặt chẽ với nhau, nhất là trong điều kiện toàn cầu hóa, phát triển mạnh mẽ và sâu rộng. Đối ngoại ngày nay không chỉ là sự nối tiếp của chính sách đối nội mà còn là một động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của các quốc gia dân tộc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.
Trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, độc lập tự cường và bảo đảm cao nhất lợi ích của quốc gia dân tộc luôn luôn là nguyên tắc bất di bất dịch, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong toàn bộ hoạt động của chúng ta. Bên cạnh các cuộc chiến đấu ngoan cường bảo vệ giang sơn độc lập chủ quyền của đất nước, ông cha ta đã luôn luôn chú trọng hoạt động đối ngoại, tạo dựng nên những truyền thống và bản sắc riêng rất độc đáo của nền ngoại giao và hoạt động đối ngoại Việt Nam. Có thể nói đây là một nền ngoại giao đầy hào khí, giàu tính nhân văn, hòa hiếu, trọng lẽ phải, công lý và chính nghĩa, đem đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân mà thay cường bạo, như Nguyễn Trãi đã nói trong Bình Ngô Đại Cáo. Dập tắt muôn đời lửa chiến tranh, mở nền muôn thuở thái bình, cũng là câu của Nguyễn Trãi từ thời xưa. Dùng đối ngoại để phòng ngừa ngăn chặn chiến tranh hoặc để sớm kết thúc chiến tranh trong vị thế có lợi nhất, đối ngoại phải luôn luôn phục vụ tốt nhất cho sự nghiệp đối nội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ta thường nói bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa là vì thế. Đó là những tư tưởng triết lý vượt thời đại của cha ông chúng ta, mãi mãi vẫn còn nguyên giá trị.
Ngay sau hội nghị đối ngoại toàn quốc là hội nghị ngoại giao lần thứ 31 và hội nghị ngoại vụ toàn quốc lần thứ 20 nhằm quán triệt triển khai đường lối đối ngoại mà Đại hội Đảng lần thứ 13 đề ra và kết luận của hội nghị đối ngoại toàn quốc. Trong bối cảnh tình hình quốc tế, nhất là đại dịch COVID-19 đã và đang ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế xã hội, đối ngoại, giao lưu quốc tế, ngành ngoại giao đã khắc phục khó khăn để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng yếu của đối ngoại, đạt được nhiều kết quả quan trọng nổi bật. Bộ Ngoại giao đã chủ động tích cực phối hợp với các bộ ban ngành đi đầu triển khai ngoại giao kinh tế, ngoại giao y tế, vaccine, vận động và tranh thủ sự ủng hộ kịp thời của cộng đồng quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài về vaccine, sinh phẩm, trang thiết bị y tế, nguồn lực, phục vụ điều trị, phòng chống và thích ứng an toàn với dịch bệnh. Đồng thời, công tác của ngành ngoại giao trong năm qua đã tiếp tục góp phần quảng bá mạnh mẽ ra thế giới hình ảnh sinh động về một nước Việt Nam độc lập, tự chủ, đổi mới, năng động, sáng tạo, giàu bản sắc và truyền thống, là người bạn thủy chung, là đối tác tin cậy. Ngoại giao đã tìm tòi nhiều biện pháp, kết hợp trực tuyến, trực tiếp và nhiều hình thức khác để triển khai hoạt động rộng khắp trên tất cả các mảng công tác đối ngoại song phương, đa phương, chính trị, biên giới lãnh thổ, kinh tế, văn hóa, bảo hộ công dân, công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, thông tin đối ngoại. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh nhấn mạnh hoạt động đối ngoại đã góp phần tạo dựng và duy trì vững chắc môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Đối ngoại đa phương và hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng được đẩy mạnh, thiết thực phục vụ phát triển kinh tế xã hội, nâng cao vai trò, tiềm lực, vị thế và uy tín của đất nước. Đồng thời, đối ngoại góp phần thu hút nguồn lực to lớn từ bên ngoài để phát triển đất nước.
Đến nay, Việt Nam đã có quan hệ thương mại với 224 thị trường và đối tác. 71 nước đã công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam. Với mạng lưới 15 FTA đã ký, Việt Nam là một trong số ít nước tham gia hầu hết các liên kết kinh tế quan trọng. Các thị trường mà Việt Nam có FTA đều tăng trưởng xuất khẩu tốt. Mạng lưới FTA cũng đưa Việt Nam tham gia sâu hơn và trở thành mắt xích ngày càng quan trọng trong chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Nhờ liên kết kinh tế sâu rộng, năm 2021, mặc dù kinh tế thế giới rất khó khăn, kim ngạch thương mại của Việt Nam vẫn vượt mốc 600 tỷ đô la Mỹ.
Có thể nói công tác đối ngoại của đất nước nói chung và ngành ngoại giao nói riêng trong năm 2021 đã hoàn thành tốt cả ba nhiệm vụ cơ bản là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thu hút các nguồn lực phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội và nâng cao vị thế uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời đóng góp rất quan trọng vào phòng chống dịch COVID-19 với những kết quả đạt được. Trên cơ sở đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ 13 và kết luận của Hội nghị đối ngoại toàn quốc, đây là tiền đề để chúng ta tiếp tục nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngoại giao trong năm 2022 và những năm tiếp theo.
Ngân hàng Thế giới World Bank vừa đưa ra dự báo GDP của Việt Nam tăng 5,5% năm 2022. Một số tổ chức quốc tế khác như Ngân hàng HSBC và Standard Chartered cũng đều nhận định về một triển vọng tươi sáng với mức tăng trưởng từ 6,5 cho tới 6,7%. Nhiều lĩnh vực đã bắt đầu khởi sắc trở lại từ quý 4 năm 2021 như bán lẻ tăng 28% so với cùng kỳ năm trước, xuất khẩu tăng trưởng 19% và tổng kim ngạch xuất khẩu nhập khẩu đạt gần 670 tỷ đô la Mỹ, con số cao nhất từ trước đến nay. Đây là những động lực để GDP Việt Nam tiếp nối đà bứt phá trong năm 2022. Bên cạnh đó, Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI cũng tạo động lực cho hoạt động xuất khẩu. Đặc biệt, gói hỗ trợ kinh tế quy mô lớn nhất từ trước tới nay trị giá 350.000 tỷ đồng vừa được Quốc hội thông qua, được kỳ vọng sẽ tiếp sức phục hồi cho doanh nghiệp trong năm mới. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, trở ngại lớn nhất lúc này là đợt bùng dịch COVID-19 với sự xuất hiện của biến chủng Omicron có tốc độ lây lan mạnh, có thể khiến một số lĩnh vực chưa thể phục hồi ngay. Ngoài ra, lạm phát cũng là vấn đề đáng chú ý khi nhiều tổ chức tài chính đều nhận định mức lạm phát năm nay sẽ cao hơn con số 1,8% của năm 2021 để đạt được tăng trưởng cao hơn. Do đó, các cơ quan chức năng cần kiểm soát lạm phát thận trọng hơn so với 2 năm qua.
Thưa quý vị, bất chấp những khó khăn do dịch COVID-19, khối lượng gạo xuất khẩu năm 2021 đạt tương đương năm 2020 với giá trị mang về trên dưới 3,27 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,8%. Đặc biệt, từ cuối năm 2021, hàng loạt đơn hàng xuất khẩu gạo lớn đã được ký kết và ngay trong những ngày đầu năm 2022, nhiều lô hàng xuất khẩu gạo đã mở màn thành công, dự báo tín hiệu thị trường lạc quan. Phó Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam Đỗ Hà Nam đưa ra nhận định, dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng các hoạt động thương mại trên thế giới không thể ngưng trệ, thậm chí còn tăng mạnh hơn bởi nhu cầu tiêu dùng và dự trữ các mặt hàng lương thực, thực phẩm cũng tăng để ứng phó với dịch COVID-19. Và gạo là một trong những mặt hàng được các quốc gia tăng dự trữ nhiều nhất, đặc biệt trong điều kiện các hoạt động sản xuất kinh doanh, logistics đã được khơi thông trở lại sau đợt giãn cách xã hội do dịch COVID-19, thì dự báo năm 2022 vẫn là một năm có nhiều cơ hội đối với xuất khẩu gạo của Việt Nam. Đặc biệt sau khi chính phủ ban hành nghị quyết số 128, quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tất cả đi vào ổn định.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho hay, năm 2021 đã chỉ đạo các địa phương tổ chức triển khai các nội dung đề án, chương trình về sản xuất nông nghiệp sạch, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ các yếu tố đầu vào và liên kết sản xuất với tiêu thụ, phát triển chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn trên toàn quốc. Đến nay, cả nước đã có 463.000 ha cây trồng được chứng nhận theo tiêu chuẩn Việt Gáp, 16.991 ha diện tích nuôi trồng thủy sản được cấp chứng nhận Việt Gáp, 924 trang trại và 1.249 hộ chăn nuôi được chứng nhận Việt Gáp. Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, việc sản xuất nông nghiệp an toàn là hướng đi tất yếu để tạo nguồn thực phẩm sạch, bảo đảm an toàn thực phẩm cung cấp cho người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Theo thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục phối hợp với các địa phương mở rộng vùng sản xuất nông nghiệp được chứng nhận đủ điều kiện về an toàn thực phẩm, phối hợp với các bộ, ngành, xúc tiến thương mại, đẩy mạnh tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 01 An toàn lao động, vệ sinh lao động thành phố Hà Nội năm 2022. Thành phố Hà Nội đặt ra mục tiêu 100% các cơ sở sản xuất kinh doanh xây dựng kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Hàng năm trung bình giảm 5% tần suất tai nạn lao động chết người trên địa bàn thành phố. Đồng thời, Hà Nội phấn đấu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng, thích nghi với phòng chống dịch COVID-19. Qua đó, thành phố phấn đấu trên 85% số người lao động làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động, người làm công tác an toàn vệ sinh lao động, người làm công tác y tế, an toàn vệ sinh viên trong các cơ sở sản xuất kinh doanh được huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động. Trên 80% số làng nghề, hợp tác xã hoạt động trong môi trường có nguy cơ cao về tai nạn lao động. Bệnh nghề nghiệp được tiếp cận thông tin phù hợp về an toàn vệ sinh lao động, trên 80% số người thuộc lực lượng sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc được huấn luyện cập nhật về sơ cứu, cấp cứu. Trong năm 2022, Hà Nội sẽ có thêm 2.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng hiệu quả một số nội dung cơ bản của hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động, xây dựng văn hóa an toàn trong lao động.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có quyết định chi tiết một số nội dung về cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 1 năm 2022, thay thế quyết định số 20 và quyết định số 12. Cụ thể, về thẩm quyền cấp phép xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố ủy quyền việc cấp giấy phép xây dựng các công trình thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân thành phố, không bao gồm nhà ở riêng lẻ với mọi quy mô, cho Sở Xây dựng thực hiện cấp giấy phép xây dựng các công trình cấp đặc biệt, cấp 1, cấp 2. Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cấp giấy phép xây dựng các công trình cấp đặc biệt, cấp 1, cấp 2 nằm trong các khu công nghiệp, khu chế xuất thuộc phạm vi quản lý. Ban Quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc cấp giấy phép xây dựng các công trình cấp đặc biệt, cấp 1, cấp 2 nằm trong khu công nghệ cao Hòa Lạc thuộc phạm vi quản lý. Với các trường hợp đặc biệt như nhà ở riêng lẻ nằm ở trên địa giới hành chính của hai quận, huyện, thị xã trở lên thì thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng được xác định theo địa chỉ lối vào chính của công trình. Trường hợp có mâu thuẫn giữa các tiêu chí để xác định thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng thì Sở Xây dựng và cơ quan lựa chọn phương án thực hiện, thông báo cho các cơ quan liên quan và báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng quy định về giấy phép xây dựng có thời hạn đối với công trình xây dựng.
Tại hội thảo nhận định thị trường bất động sản năm 2022, xu hướng và thách thức, các chuyên gia đã đưa ra dự báo nguồn cung bất động sản mới sẽ tăng so với năm 2021, phân khúc đất nền và cao cấp vẫn có sức hấp dẫn. Tuy nhiên, giá sẽ không tăng mạnh như đợt trước. Tăng trưởng chung của thị trường sẽ được kiểm soát bởi các cơ chế chính sách. Nhìn chung, thị trường bất động sản năm 2022 sẽ tốt hơn so với 2 năm trước. Tuy nhiên, sẽ có sự phân hóa. Bên cạnh đó, các chuyên gia đánh giá một loạt các chính sách đã được Quốc hội và Chính phủ ban hành trong năm 2019-2021 sẽ được triển khai rất nhanh trong năm nay do độ trễ của các chính sách này đã đủ. Nhờ những chính sách tích cực, năm 2022, thị trường bất động sản sẽ được định hình lại và phát triển lành mạnh hơn.
Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết, trong năm 2021, tình hình trật tự an toàn giao thông năm 2021 tiếp tục có chuyển biến tốt. Cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông đều giảm sâu so với cùng kỳ năm 2020. Để tiếp tục bảo đảm an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã tổng hợp xây dựng kế hoạch năm An toàn Giao thông 2022, chủ đề xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 với 4 mục tiêu và 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn, phấn đấu hàng năm giảm tai nạn giao thông từ 5 tới 10% cả về số vụ, số người chết và số người bị thương, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông và không để lây nhiễm, bùng phát dịch bệnh trong giao thông vận tải. Để thực hiện được mục tiêu nói trên, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 là nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật và các quy định liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm, nâng cao chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tái cơ cấu vận tải, nâng cao thị phần vận tải đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không, kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng chống dịch bệnh, nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, cứu chữa nạn nhân và khắc phục hậu quả tai nạn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, trong niềm hân hoan của mùa xuân mới, người người nhà nhà đang tất bật cho những chuyến du xuân, thì đâu đó bóng dáng của những chiến sĩ công an nhân dân vẫn làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự an ninh. Giữa dòng người xuôi ngược, họ lặng lẽ giữ bình yên trên mọi nẻo đường, ngóc ngách với tinh thần thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi để mọi người hưởng niềm vui xuân trọn vẹn. Đã thành thông lệ, năm nào cũng vậy, vào những ngày Tết khi sắc xuân bắt đầu tràn ngập trên phố phường, cũng là lúc hàng nghìn cán bộ chiến sĩ công an Hà Nội căng mình làm nhiệm vụ. Bất kể ngày hay đêm, hình ảnh những người chiến sĩ công an thủ đô trong những ngày Tết vẫn bám tuyến, bám địa bàn cơ sở, thực hiện bốn cùng với nhân dân đã trở nên gần gũi, quen thuộc với mỗi người dân Hà Nội. Cũng như nhiều cán bộ chiến sĩ khác, gần 20 năm nay, chưa năm nào Trung tá Nguyễn Đình Hùng, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Thanh Trì được đón Tết trọn vẹn với gia đình. Năm nay cũng vậy, ngay từ ngày 26 tháng Chạp, Trung tá Hùng đã cùng các đồng đội của mình có mặt tại các nút giao thông trọng điểm, phối hợp cùng lực lượng công an cơ sở thực hiện điều tiết và đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trung tá Nguyễn Đình Hùng, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Thanh Trì chia sẻ.
Thực ra khi bước đi vào ngành là anh em chúng tôi đã phải xác định được những cái mục tiêu lý tưởng của anh em rồi. Không phải chỉ lực lượng giao thông trật tự ứng trực Tết đâu. Báo cáo các đồng chí là tất cả lực lượng anh em tôi đều tham gia cái chức như này. Ngoài trực ứng trực chiến đấu lực lượng giao thông trật tự thì ngoài việc đảm bảo với các cái ngày lễ Tết cho bà con đi lại đảm bảo vui xuân được an toàn là cũng là cái niềm vui của chúng tôi. Nên là cái việc tham gia lịch trực vì đấy là việc chung công việc hàng ngày của anh em chúng tôi, nên cái việc mà gia đình và vợ con là hoàn toàn thông cảm cũng chia sẻ với anh em tôi.
Mặc dù mới được điều động, bố trí về đảm nhiệm chức danh trưởng công an xã Văn Võ, huyện Chương Mỹ, theo đề án 03 của Bộ Công an về bố trí công an chính quy, đảm nhiệm các chức danh công an xã. Nhưng với kinh nghiệm nhiều năm làm phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông công an huyện Chương Mỹ, Thiếu tá Nguyễn Đức Tiến đã nhanh chóng bắt tay vào công việc. Ngày đêm bám tuyến, bám địa bàn, công việc dẫu bận rộn nhưng anh vẫn cảm thấy hạnh phúc và tự hào vì đã góp một phần công sức của mình cho sự bình yên trên quê hương. Chia sẻ với chúng tôi, Thiếu tá Nguyễn Đức Tiến cho biết.
Thì trong bao nhiêu năm vào ngành thì cũng hầu như cũng chưa có một cán bộ chiến sĩ nào có đồng cái giao thừa ở gia đình. Nhưng đây là vì nhiệm vụ chung, cũng là cái lý tưởng rồi. Nên là gia đình thì cũng thấu hiểu và cũng cảm thông, nên cũng luôn ủng hộ anh em chúng tôi là hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành tốt nhiệm vụ thì chúng tôi cũng có một cái Tết muộn ở gia đình, cũng đầm ấm, vui vẻ, hạnh phúc.
Tết đến xuân về là dịp để mỗi gia đình sum vầy, thế nhưng với lực lượng công an thì điều đó thật khó, bởi lẽ đây là khoảng thời gian mà bọn tội phạm lợi dụng sơ hở của nhân dân để gây án. Dù không khí xuân có rộn ràng, dù trong lòng có dạo dực, khao khát một không khí Tết nồng ấm bên người thân, thì các cán bộ chiến sĩ công an thủ đô cũng phải tạm gác lại. Các anh luôn nêu cao tinh thần chiến đấu, ngăn chặn mọi thủ đoạn của các loại tội phạm. Trung tá Đỗ Trường Quân, đội trưởng đội cảnh sát giao thông công an huyện Hoài Đức chia sẻ.
Cái lực lượng vũ trang thì ngay từ đầu anh em vào của cán bộ chiến sĩ cũng xác định rồi. Những cái ngày mà vui là của nhân dân và mình là người phục vụ, được phục vụ nhân dân, bảo đảm cái an toàn cho quê hương rồi đất nước là cái nhiệm vụ cao cả, và cũng anh em cũng xác định cái điều đó. Cái sự hy sinh đó thì không phải là ngày 1, ngày 2 mà nó đã các ông chí vào đây thì cơ bản là cán bộ chiến sĩ của đội cũng đều có cái thâm niên trong công tác. Tuy nhiên là ban chỉ huy, cấp ủy chỉ huy của đội thì cũng luôn quan tâm đến cái công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho anh em, động viên. Có những đồng chí thì mỗi đồng chí có một cái điều kiện hoàn cảnh khác nhau, mặc dù có thể là gia đình bố mẹ thì cũng ở xa rồi, thứ hai là nhiều đồng chí thì có con nhỏ, cái tâm tư thì cũng không tránh khỏi, nhưng mà anh em cũng bảo ban nhau để cùng nhau hoàn thành được cái nhiệm vụ. Thế và lấy cái niềm vui của nhân dân là niềm vui hạnh phúc của mình.
Một mùa xuân mới lại về với biết bao niềm tin và hy vọng về những thành tựu nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội đạt được. Trong niềm vui chung đó, lực lượng công an thủ đô tự hào vì có những đóng góp tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Vì những mùa xuân bình yên, các anh sẵn sàng gác lại niềm vui, hạnh phúc riêng tư, lặng lẽ thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi. Đó không chỉ là bổn phận, trách nhiệm mà còn là niềm vinh dự, tự hào của người chiến sĩ công an nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, miền Bắc đã chuyển mưa phùn lác đác, cây trổ lộc biếc, trăm hoa khoe sắc. Thoảng trong gió, tôi đã nghe thấy mùi náo nức rộn ràng, tiếng lục bục của nồi bánh chưng trên bếp lửa, tiếng còi tàu hồi hương và sự mong ngóng trở về đoàn viên. Vâng, Tết về, hương lá mùi già đã tràn ngập không gian, nương theo gió, mang niềm vui tới muôn nơi. Bên ánh lửa bập bùng của nồi bánh chưng Tết, bên mâm cơm đoàn viên sum họp, quyện trong mùi hương nhẹ dịu của sắc đào, của những đóa thược dược đang bung nở giữa vườn. Tất cả làm nên hương vị đặc trưng nhất, đó là mùi của Tết. Mùi của Tết nhắc những người bận rộn mau hoàn thành công việc thật nhanh để trở về. Nhắc ai đó sống nhanh, sống vội thì chậm dần lại để tận hưởng nhiều hơn nét đẹp xuân ca, niềm vui đoàn tụ. Và mùi của Tết thôi thúc mỗi người sống trọn vẹn hơn và ý nghĩa hơn. Trong những ngày đầu xuân này, giữa không gian ẩm nồm và mưa rả rích suốt đêm ngày, chỉ thoáng một chút hương mùi già nhẹ nhẹ là lòng người chợt ấm áp trở lại. Cây mùi già khá đặc biệt, càng già càng khô lại càng thơm. Mùi thơm nhẹ, không ngạt ngào như hoa, cũng không thấm như trầm. Chỉ là một loài cây dân dã có ở mọi vùng quê, nhưng lại có sức sống đặc biệt qua nhiều thế hệ người Việt. Có lẽ bởi ký ức tuổi thơ của ai mà chẳng gắn với loài cây đặc biệt này. Vẫn chỉ là bó mùi già khô héo, có thể tìm mua ở bất cứ chợ nào. Giá tiền thì rẻ, vài nghìn đồng là có một bó to mang về, đun nước tắm cho tất cả thành viên trong gia đình, hay lau rửa, dọn dẹp nhà cửa ngày cuối năm để gột sạch mọi thứ, chuẩn bị tâm thế hân hoan nhất đón Tết, đón một năm mới an bình và nhiều may mắn. Hương mùi già gắn liền với tuổi thơ, lớn lên cùng chị Nguyễn Hoàng Hà ở quận Hà Đông bao nhiêu năm qua, trở thành nét đẹp ấm áp trong hồi ức không thể thiếu mỗi độ Tết đến xuân về.
Thông thường thì cuối năm ấy thì nhà nào ở miền Bắc cũng có cái tục lệ là mua lá mùi già về để đun nước lên để lau người, lau rửa nhà cửa để cho có một năm mới có một sự đổi mới, sẽ làm một cái gì đó mới mẻ và sẽ hoàn toàn tốt hơn là năm cũ. Cứ thấy mẹ mua về làm như kiểu có một cái không khí Tết ăn về.
Với nghệ nhân quạt Lân Tuyết, Tết là cơ hội gặp được đông đủ các thành viên trong gia đình để cùng vào bếp nấu cơm, cùng rà rích chuyện trò nhỏ to, để thêm hiểu một năm qua vất vả nhường nào và để thêm gắn kết yêu thương nhau nhiều hơn. Gia đình bà vẫn giữ được nhiều nét đẹp trong tập tục ngày Tết như là cùng nhìn lại một năm rồi tuyên dương, khen thưởng cho con cháu.
Khi các bạn đến với tôi thì bao giờ tôi cũng hướng dẫn các bạn làm cùng với tôi, kể cả thổi cơm, kể cả vo gạo làm tất. Nhưng không phải tôi sai các bạn bằng cách tôi ngồi đấy mà tôi làm cùng. Thế thì tất cả các bạn sẽ tự nhiên sẽ thấm. Và trong cái hành trình làm đấy mình vừa làm, mình vừa tâm sự, mình vừa chia sẻ là nó là như thế nào, ý nghĩa từng thứ một thì các bạn sẽ thấm thôi. Có lẽ những ngày lễ Tết nên phải có một sự quây quần, một sự đoàn tụ, chứ đừng chỉ nghĩ rằng ta phải tận hưởng bởi vì ta đi làm vất vả quá, tối thiểu nhất vẫn phải giữ được cái bếp nhà, phải có một được mỡ cơm quây quần trong một gia đình, trong một ngày, một tuần, một tháng vẫn phải có, còn nếu không thì mất hết.
Ngày Tết, bên khay mứt quả, bánh kẹo không thể thiếu ấm trà ngon đãi khách. Nhiều gia đình còn để dành nước mưa trong pha trà, nước trà xanh, khói thơm nghi ngút, thoảng trong không gian ẩm ướt lác đác mưa phùn khiến lòng người dịu nhẹ. Cả gia đình quây quần bên tách trà nóng, cùng nói chuyện xuân, đôi lúc chỉ là ngồi tĩnh lại thưởng trà cũng đem lại những dư vị đặc biệt. Nghệ nhân trà Hoàng Anh Sướng cho biết chén trà ngày Tết xóa tan mọi khoảng cách, kéo mọi người xích lại gần nhau hơn.
Hiện nay trong cái thời cuộc công việc bận như vậy thì rất nhiều người đã bị trầm cảm, stress, cái sự căng thẳng, mà khi chúng ta căng thẳng thì chúng ta sẽ không bao giờ có hạnh phúc. Hiện nay ở Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung thì cái truyền thông trong gia đình rất là xấu. Rất nhiều gia đình Việt Nam hiện nay tôi chứng kiến là cha mẹ con cái không thể nói chuyện được với nhau. Thậm chí có gia đình tôi đã từng thấy là cả tháng cha mẹ con cái không nhìn mặt nhau. Thì ông bà cha mẹ con cái sẽ ngồi quây quần với nhau để uống trà. Chúng ta có thể chia sẻ với nhau nhiều điều lắm. Cha mẹ có thể biết được con cái mình học hành thế nào. Rồi con cái cũng biết những cái tâm sự nỗi niềm của cha mẹ. Và vì thế cái tình thương trong đình nó được thiết chặt.
Cuộc sống xô bồ đang kéo mỗi người vào những guồng quay khác nhau. Và ngày Tết là cái cớ thích hợp để kéo mỗi người, dù ở phương trời nào, khoảng cách địa lý bao xa, cũng luôn muốn trở về. Nhà văn Nguyễn Chương Quý khẳng định, chính những ngày Tết lại là những ngày mang giá trị Việt đậm đà, sâu sắc nhất.
Là ngày Tết là bản sắc người Việt, thực ra mình đi xa mới thấy. Những ngày Tết thì là những ngày mà Việt Nam nhất, có lẽ là những ngày lễ khác hay những ngày thời điểm khác thì ở đâu nó cũng ná ná. Bây giờ chúng ta nhập cảng rất nhiều ngày lễ. Nhưng mà quan trọng nhất là cái tinh thần của mỗi người ông đấy được lan tỏa, không chỉ trẻ con học được rất nhiều điều mà chính chúng tôi tự kiểm tra lại.
Dù phải chuẩn bị nhiều ngày vất vả để đón Tết, nhưng để được ở bên gia đình, nhìn những người thân yêu khỏe mạnh, bình an, cùng bên nhau chia sẻ khoảnh khắc đón năm mới giao thừa, dành cho nhau những lời chúc yêu thương nhất, thì dù vất vả đến mấy cũng hoàn toàn xứng đáng. Mỗi gia đình nhỏ lại cùng hòa vào dòng chảy lớn hơn là đại gia đình để cùng góp thêm tiếng nói, nụ cười, cùng tạo nên bức tranh gia đình hạnh phúc. Thế mới biết có những việc rất dễ làm, rất quen thuộc như cùng nhau vào bếp nấu nướng, cùng trang hoàng, dọn dẹp nhà cửa hay là cùng ăn chung bữa cơm đón xuân với cả đại gia đình, đông đủ con cháu quây quần. Những việc mà chắc rằng ai cũng từng trải qua trong đời lại ghi dấu đậm sâu cho lòng mỗi người đến vậy. Có những tình cảm bình dị mà sâu sắc, có những thông điệp từ trái tim không cần phải hô hào, tự mỗi người, dù lớn hay nhỏ, đều hướng về cội nguồn dân tộc, về những giá trị văn hóa sâu sắc không gì so sánh được. Và tình cảm yêu thích ấy cũng đáng quý hơn khi trong nhịp sống hiện đại đã có nhiều nét đẹp, phong tục bị mai một, mất dần theo thời gian.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
SEA Games 31 hay Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 sẽ được tổ chức từ ngày 5 tháng 5 đến 23 tháng 5 tại Việt Nam sau khi bị hoãn lại do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Đây là lần thứ 2 Việt Nam đăng cai SEA Games kể từ năm 2003. Những vận động viên hàng đầu khu vực sẽ cùng tụ hội và tranh tài tại 40 môn thể thao với khoảng 526 nội dung thi đấu. Hà Nội sẽ là nơi diễn ra lễ khai mạc, bế mạc lần lượt vào các ngày 12 tháng 5 và 23 tháng 5. Hai buổi lễ quan trọng này sẽ diễn ra tại Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình. Trong lịch thi đấu các môn thể thao, 3 môn thi đấu sớm nhất diễn ra vào mùng 6 tháng 5 là bóng đá nam, bóng ném bãi biển và kickboxing. Môn bóng đá nam sẽ diễn ra vào ngày mùng 6 đến 22 tháng 5, còn bóng đá nữ sẽ diễn ra muộn hơn 5 ngày, vào ngày 11 tháng 5 và kết thúc sớm hơn 1 ngày vào ngày 21 tháng 5. Các môn thi đấu khác như điền kinh, bóng rổ, đua thuyền, vô vi nam, bóng chuyền cũng được ấn định chi tiết ngày thi đấu, ngày trao huy chương. Cùng với Hà Nội, 10 địa phương lân cận như Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc và Bắc Giang cũng sẽ đăng cai các môn thể thao khác. Đối với công tác y tế, tại mỗi địa điểm thi đấu đều được bố trí nhân sự và trang thiết bị theo yêu cầu. Ngoài ra, dịch vụ y tế cũng được bố trí tại các khách sạn. Ban tổ chức chủ nhà cũng xây dựng phương án bệnh viện trực tuyến và dịch vụ y tế trực tuyến trong suốt thời gian diễn ra SEA Games 31. Để đảm bảo an toàn nhất về công tác phòng chống dịch COVID-19, Ban tổ chức SEA Games 31 sẽ thực hiện theo hướng dẫn quy định của Bộ Y tế trong công tác phòng chống dịch. Dịch vụ cấp cứu, xét nghiệm COVID-19 sẽ được cung cấp tại các địa điểm thi đấu và không thi đấu. Các vận động viên, huấn luyện viên và cán bộ đoàn sẽ thường xuyên được xét nghiệm COVID-19 trong suốt thời gian diễn ra đại hội. Tùy vào tình hình và mức độ dịch bệnh tại mỗi địa phương, Ban tổ chức SEA Games 31 sẽ quyết định có đón tiếp khán giả tại các nội dung thi đấu hay không theo 3 mức độ. Không khán giả, hạn chế khán giả, tức là khán giả chỉ chiếm 10-30% sức chứa, hay cho phép tối đa 50% sức chứa tại các địa điểm thi đấu. Tại hai kỳ SEA Games 2017 và 2019, số lượng huy chương giành được của các nhóm môn Olympic tăng lên. Có thể thấy thể thao Việt Nam đang đi đúng hướng. Ví như tại SEA Games 2019, nhóm môn Olympic góp 71 huy chương trong tổng số 98 huy chương toàn đoàn. Đây là cơ sở để Việt Nam tự tin đăng cai kỳ SEA Games đầy đủ nội dung thi đấu, lần đầu tiên trong khu vực. Do đó mà chúng ta sẽ chờ thể thao Việt Nam nỗ lực bứt phá ở kỳ đại hội này.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự mừng xuân mới của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, các phát thanh viên Thu Thảo Hoàng Nam và kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Kính chúc quý vị và các bạn có một năm mới an khang thịnh vượng.